Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng.
Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ ba, ngày 30 tháng 5 năm 2023 sẽ có những nội dung chính sau đây. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào, Buriyankam Vodaram cùng đoàn công tác đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cùng đoàn công tác của thành phố thăm chúc mừng Đại lễ Phật đản 2023 tại chùa Lý Triều Quốc Sư, số 50 phố Lý Quốc Sư, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh. Hà Nội triển khai chiến dịch bổ sung vitamin A tại 1.715 điểm uống trong ngày 1 và ngày 2 tháng 6. Phần tin thế giới sẽ có những thông tin. Hôm nay Trung Quốc đưa phi hành gia dân sự vào vũ trụ. Ukraine xem xét dự luật trừng phạt Iran. Phát hiện hơn 5.000 loài sinh vật mới ở Thái Bình Dương. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua 29 tháng 5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào, Buriyankam Vongdara cùng đoàn công tác đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, hoan nghênh các thỏa thuận được ký kết giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào, Phó Thủ tướng mong muốn hai bên tích cực thúc đẩy hợp tác chuyển giao công nghệ để hai nước cùng thực hiện chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong thời gian sớm nhất. Trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào cần xác định nhu cầu cụ thể, phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam xây dựng đề án tầm chính phủ, tạo nền tảng vững chắc để cùng hợp tác đồng hành với Việt Nam trên con đường đổi mới. Bộ trưởng Buriyankam Vongdara đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giúp đỡ các cơ quan bộ ngành của Việt Nam đối với Lào trong lĩnh vực công nghệ truyền thông. Cảm ơn Phó Thủ tướng dành thời gian tiếp. Bộ trưởng Buriyankam Vongdara cho biết, chuyến thăm lần này nhằm thúc đẩy ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về dự báo cảnh báo thiên tai, sóng thần, nghiên cứu và đào tạo công nghệ liên quan đến cách mạng công nghiệp 4.0, xây dựng trung tâm quốc gia điện toán đám mây, dữ liệu lớn và ứng dụng. Theo Bộ trưởng Buriyankam Vongdara, Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào cũng có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng nhiều bộ ngành khác của Việt Nam, qua đó góp phần tăng cường, vun đắp mối quan hệ hữu nghị, vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước. Cũng trong chiều ngày 29 tháng 5, nhân Đại lễ Phật đản năm 2023, Phật lịch 2567, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã dẫn đầu đoàn công tác của thành phố đến thăm chúc mừng Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Lý Triều Quốc Sư, số 50 phố Lý Quốc Sư, quận Hoàn Kiếm. Tiếp đoàn có Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong tặng hoa, gửi lời chúc giáo hội, các vị tăng ni, Phật tử đón một mùa Phật đản an vui, hạnh phúc, đồng thời bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội trong các hoạt động của thành phố, đóng góp cho sự phát triển của thủ đô ngày một văn hiến, văn minh, hiện đại. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của thành phố Hà Nội, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đã bày tỏ niềm hoan hỷ, vui mừng khi thời gian qua, các cấp chính quyền thành phố luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để Phật tử đón những mùa Phật đản an vui, hạnh phúc. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm khẳng định, với phương châm đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội, các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục sát cánh đồng hành cùng toàn dân, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô nói riêng, đất nước nói chung. Chiều qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác lễ tân đối ngoại và phi chính phủ trong tình hình mới. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Cục Lễ tân Nhà nước, Bộ Ngoại giao và Ban điều phối Viện trợ Nhân dân thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam truyền đạt về kỹ năng công tác lễ tân nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu hội nhập quốc tế và công tác đối ngoại trong tình hình mới. Một số vấn đề cần lưu ý trong công tác vận động viện trợ, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để tranh thủ nhiều hơn nữa nguồn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, yêu cầu đặt ra đối với công tác đối ngoại trong tình hình hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 6 năm 1948, khi cuộc kháng chiến chống Pháp bước vào giai đoạn quyết liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc nhằm huy động sức mạnh, sức người của sự nghiệp kháng chiến, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước có ý nghĩa to lớn trong việc chỉ đạo, định hướng, lôi cuốn, động viên toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết, nỗ lực phấn đấu không quản hy sinh gian khổ, sẵn sàng đem hết trí tuệ, sức lực phục vụ sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 75 năm đã qua, song lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Tư tưởng của Bác vẫn luôn soi đường cho phong trào thi đua yêu nước.
Cách đây 75 năm, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn quyết liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc nhằm huy động sức người, sức của cho sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc. Trong lời kêu gọi, người nhấn mạnh, bổn phận của người Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương binh, bất kỳ làm việc gì đều cần phải thi đua nhau. Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già trẻ, trai gái, bất kỳ giàu nghèo, lớn nhỏ đều cần phải trở nên một chiến sĩ đấu tranh trên mặt trận quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa. Mục đích của thi đua ái quốc là nhằm đem lại hạnh phúc cho nhân dân để toàn dân đủ ăn mặc, toàn dân biết đọc, biết viết, toàn bộ đội đầy đủ lương thực, khí giới để diệt giặc ngoại xâm, toàn quốc sẽ thống nhất, độc lập hoàn toàn. Theo tư tưởng của người, thi đua ái quốc ăn sâu lan rộng về mọi mặt và mọi tầng lớp nhân dân sẽ giúp chúng ta dẹp tan mọi khó khăn cùng mọi âm mưu của địch để đi đến thắng lợi cuối cùng. Phó giáo sư tiến sĩ Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng khẳng định.
Khi mà chúng ta còn phải chiến đấu trong vòng vây của kẻ thù, khi mà chúng ta chưa có được một sự giúp đỡ nào thực sự từ bên ngoài, thì qua cái phong trào thi đua, qua cái sự hưởng ứng của toàn thể nhân dân đối với cả lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác Hồ thì đã tạo ra một cái nguồn sức mạnh nội sinh rất là lớn đối với cả đất nước, đối với cả dân tộc Việt Nam chúng ta.
Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng nhấn mạnh thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Những người thi đua là những người yêu nước nhất. Quan điểm ấy chính là động lực to lớn làm cho phong trào thi đua yêu nước có sức mạnh tinh thần vô cùng mạnh mẽ, tồn tại lâu dài, phát triển không ngừng, gắn liền với sự phát triển của dân tộc. Có thể thấy, quan điểm thi đua là yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng trên nền tảng truyền thống của lịch sử văn hóa dân tộc Việt Nam. Đó là lòng yêu nước, ý chí quật cường của con người Việt Nam. Với mỗi người dân, ở vị trí nào, tư tưởng của Bác vẫn luôn soi đường cho phong trào thi đua yêu nước. Ông Nguyễn Văn Công, nguyên giám đốc khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cho biết.
Bác Hồ đã ra lời kêu gọi thi đua yêu nước, thì Bác nói là thi đua, có thi đua thì mới yêu nước, mà yêu nước thì là phải thi đua. Đấy là cái cạnh tôi cho rất là ý nghĩa ở đây. Và ngày nay thì chúng ta đang, các thế hệ sau Bác đang thực hiện thì nội dung thi đua yêu nước để làm thế nào xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp, dân giàu nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh, thực hiện cái mong muốn của Bác Hồ trước đây. Cái ý nghĩa của lời kêu gọi thi đua ái quốc thì tôi thấy là một cái ý nghĩa và cái giá trị rất là lớn, mà để nó có tính chất là thúc đẩy các cái phong trào thi đua, làm thế nào mà làm ra nhiều của cả để cho nhân dân được hưởng và xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng và to đẹp hơn.
Ngày nay, nhiều phong trào thi đua hiệu quả thiết thực tiếp tục góp phần vào công tác an sinh xã hội, phát triển kinh tế, như cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, mô hình mỗi xã một sản phẩm OCOP, mô hình xây dựng khu nông thôn mới kiểu mẫu, phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, phong trào doanh nghiệp hội nhập và phát triển. Cùng với đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác thi đua khen thưởng, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước có ý nghĩa to lớn trong việc chỉ đạo, định hướng các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng, lôi cuốn động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, không quản hy sinh gian khổ, sẵn sàng đem trí tuệ, sức lực phục vụ sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Bác Hồ đã từng nói, dễ trăm lần, không dân cũng chịu, khó vạn lần, dân liệu cũng xong. Để nói đến vai trò quyết định của nhân dân trong mọi công việc, từ chủ trương xây dựng nông thôn mới nâng cao, qua sự vận động tuyên truyền của cán bộ, hội viên phụ nữ xã Cần Kiệm, nhân dân đã chung sức chung lòng đóng góp xây dựng tuyến đường hoa, lắp đèn chiếu sáng cho quê hương đổi mới, sáng, xanh, sạch, đẹp.
Tuyến đường thôn Yên Lạc 3 xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất dài hơn 2 km. Năm 2021, sau khi được nhà nước đầu tư xây dựng và trải nhựa tuyến đường để cho cảnh quan môi trường phong quang sạch đẹp, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cần Kiệm cũng đã vận động hội viên và nhân dân đóng góp xây dựng tuyến đường hoa kiểu mẫu dọc tuyến đường với kinh phí hơn 100 triệu đồng từ nguồn đóng góp của hội viên và nhân dân trong thôn. Ngoài xây dựng tuyến đường hoa để thuận lợi và an toàn cho nhân dân đi lại khi vào ban đêm, hội viên phụ nữ và cán bộ thôn lại tiên phong vận động nhân dân đóng góp để lắp đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời. Với chiều dài hơn 2 km, nhân dân đã quyên góp hơn 200 triệu để lắp 30 cột đèn và trên 50 bóng đèn năng lượng mặt trời để thắp sáng tuyến đường và tại các ngõ xóm trong thôn. Ông Kiều Xuân Ý, xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất chia sẻ.
Thì tôi cũng cùng đồng hành với bên hội phụ nữ đấy, vận động bà con và cứ làm nên những cái này, tôi thấy rất là tâm đắc và tôi thấy cho đây nên phát huy ra nhiều xã khác, huyện khác, thậm chí tỉnh khác để mà làm cho nông thôn ngày nó càng sạch đẹp, đất nước càng phát triển.
Trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cần Kiệm đã đi đầu trong công tác vận động xã hội hóa để nhân rộng 5 tuyến đường nở hoa với tổng chiều dài gần 2.000 m2 và xây dựng chương trình thắp sáng đường quê bằng điện năng lượng mặt trời tại tuyến đường H11 và tuyến đường Cổng Lải của xã Cần Kiệm và vận động xây dựng 3 điểm sân chơi cho phụ nữ và trẻ em tại 3 điểm nhà văn hóa của các thôn Yên Lạc 3, Phú Đa 2 và thôn Phú Lễ. Cùng với việc huy động cán bộ, hội viên và nhân dân đóng góp chỉnh trang bộ mặt nông thôn để đáp ứng tiêu chí thu nhập, thời gian qua Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cần Kiệm cũng đã huy động các nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội cho 186 hội viên, gia đình hội viên vay vốn phát triển kinh tế với số dư nợ trên 9 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, nhiều chị em phụ nữ cũng đã khởi nghiệp thành công với nhiều ngành nghề buôn bán lương thực thực phẩm và các ngành nghề kinh doanh khác, giúp nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống. Chị Nguyễn Thị Nguyên, thôn Yên Lạc 3, xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất nói:
Tôi vay vốn năm 2022, đến nay là gia đình tôi bán gạo rồi cám chăn nuôi, tất cả các mặt hàng là cũng có hiệu quả, kinh doanh được như ý. Nếu mà hội phụ nữ mà giúp gia đình nhà tôi để vay vốn thêm thì mở thêm các mặt hàng thêm để cho nó kinh doanh được tốt hơn.
Bằng sự tâm huyết với quê hương, cùng sự chung sức chung lòng xây dựng quê hương đổi mới của nhân dân, thì cảnh quan môi trường nông thôn của xã Cần Kiệm đã được cải thiện, xây dựng khang trang sạch đẹp. Ông Kiều Văn Hoa, Phó trưởng thôn Yên Lạc 3, xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất đánh giá.
Hướng tới nông thôn mới, trong khi mà triển khai thi công, tinh thần của chị em phụ nữ rất là phấn khởi, thoải mái, hồ hởi và tập trung để xây dựng phong trào nông thôn và hàng ngày hàng giờ để ra những cái thời gian để tranh thủ chăm sóc cho đường và hoa để mãi mãi xanh tươi và cho thôn xóm mãi mãi sạch đẹp.
Những tuyến đường nở hoa khoe sắc, những con đường được thắp sáng trong đêm là những ý tưởng sáng tạo linh hoạt của Hội Phụ nữ xã Cần Kiệm đã chung sức đồng lòng đóng góp vào phong trào xây dựng nông thôn mới, tô điểm thêm cho Cần Kiệm trở thành miền quê đáng sống.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Xin chuyển sang những thông tin khác. Phó Tổng đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà ngày hôm qua cho biết, 5 tháng đầu năm, mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn từ ảnh hưởng của lạm phát kinh tế toàn cầu, cũng như tình hình kinh tế trong nước, song ngành ngân hàng đã chủ động linh hoạt thích ứng nhanh với tình hình trong công tác điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Cụ thể, duy trì các phiên chào mua giấy tờ có giá với khối lượng kỳ hạn phù hợp với mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ, đảm bảo thanh khoản cho các tổ chức tín dụng, ổn định thị trường tiền tệ. Song song với đó, Ngân hàng Nhà nước đã 3 lần điều chỉnh giảm lãi suất điều hành nhằm tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, doanh nghiệp và người dân. Đến nay, về cơ bản, mặt bằng lãi suất đã ổn định, lãi suất phát sinh mới có xu hướng giảm dần trong đầu năm 2023. Trong đó, lãi suất tiền gửi bình quân phát sinh mới của các ngân hàng thương mại ở mức khoảng 6,1% trên một năm, giảm 0,37% trên một năm so với cuối năm 2022. Lãi suất cho vay bình quân VND phát sinh mới khoảng 9,07% trên một năm, giảm 0,9% trên một năm. Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục có các giải pháp khuyến khích các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí để giảm mặt bằng lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh. Tin từ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam thông tin, kết quả sản xuất kinh doanh tháng 5 và 5 tháng đầu năm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng. Nổi bật là khai thác dầu thô tháng 5 đạt 0,92 triệu tấn, vượt 15,6% kế hoạch tháng, tăng 2,6% so với tháng 4. Tính chung 5 tháng thì khai thác dầu thô toàn tập đoàn ước đạt 4,41 triệu tấn, vượt 13,7% kế hoạch và tăng 47,5% kế hoạch năm. Đặc biệt trong bối cảnh nguy cơ thiếu điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt đang hiện hữu với việc hoàn thành đi vào phát điện thương mại của nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, sản xuất điện toàn Petro Việt Nam đã đạt được những bước nhảy vọt. Theo đó, trong tháng 5, Petro Việt Nam sản xuất được 2,77 tỷ kWh bằng 100% kế hoạch tháng, tăng 7,8% so với tháng trước. Sở Tài chính Hà Nội đã đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố tăng giá nước sạch từ trung bình 8.300 đồng trên 1 mét khối lên 11.911 đồng trên 1 mét khối trong 6 tháng cuối năm của năm 2023 và 13.323 đồng trên 1 mét khối trong năm 2024, dự kiến lộ trình áp dụng trong năm 2023 và 2024. Hai học sinh Hà Nội đại diện đoàn Việt Nam tham gia vòng chung kết kỳ thi Olympic toán châu Á Thái Bình Dương 2023 vừa xuất sắc giành 2 huy chương vàng, trong đó có một học sinh đạt điểm cao thứ 2 thế giới. Hai học sinh Hà Nội đều đến từ các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông Newton, đó là em Trần Hoàng Lâm và Đỗ Gia Bảo, học sinh lớp 6G0. Được biết, vòng chung kết kỳ thi được tổ chức tại Singapore, quy tụ những tài năng toán học xuất sắc đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hà Nội sẽ triển khai chiến dịch bổ sung vitamin A tại 1.715 điểm uống trong 2 ngày là ngày mùng 1 và ngày mùng 2 tháng 6, uống vét vào ngày mùng 3 và ngày mùng 4 tháng 6 tới. Tổng số trẻ từ 6 đến 35 tháng tuổi được uống vitamin A trong dịp này là 392.131 trẻ. Đây là thông tin được Sở Y tế Hà Nội đưa ra tại hội nghị triển khai chiến dịch bổ sung vitamin A và các hoạt động ngày vi chất dinh dưỡng năm 2023 diễn ra chiều qua. Đối tượng được bổ sung vitamin A là trẻ từ 6 đến 35 tháng tuổi đang có mặt tại địa phương, kể cả trẻ vãng lai, trẻ đang điều trị tại các cơ sở y tế. Ngoài ra, từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 6, Hà Nội cũng triển khai chiến dịch cân cho đo cho toàn bộ trẻ em dưới 5 tuổi sinh sống trên địa bàn. Hướng tới ngày Tết Thiếu Nhi và tháng hành động vì trẻ em, Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, mới đây tại phố sách Hà Nội, nhà xuất bản Kim Đồng đã tổ chức chương trình Tiệc thơ mùng 1 tháng 6, nhà mình vui nhất. Tại chương trình, nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu đến đông đảo độc giả và thiếu nhi những tập thơ mới nhất, món quà cho một mùa hè ý nghĩa. Cũng trong dịp này, tủ sách thơ hay viết cho thiếu nhi đón thêm các tác phẩm thơ kinh điển, đó là tập thơ Làm Anh của Phan Thị Thanh Nhàn, Bóng Mây của Thanh Hào, Gửi Gió Về Cho Nội của Khánh Chi và Bầu Trời Trong Quả Trứng của Xuân Quỳnh. Đây đều là những tập thơ làm nên tên tuổi của các nhà thơ có chỗ đứng trong nền văn học thiếu nhi và được thiếu nhi yêu thích. Những tập thơ được trình bày trang trọng, hiện đại dành cho thơ, một không gian bay bổng và giàu cảm xúc. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn hỗ trợ người khuyết tật giảm bớt khó khăn về phương tiện đi lại, giúp đỡ cho việc sinh hoạt, làm việc được thuận tiện hơn, đồng thời khích lệ tinh thần người khuyết tật có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống, từng bước hòa nhập cộng đồng. Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố Hà Nội cùng tổ chức hỗ trợ nhân đạo cho trẻ em Việt Nam đã tổ chức nhiều đợt trao tặng xe lăn cho những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.
Bị tai nạn lao động cách đây 5 năm, ông Nguyễn Văn Minh, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức đi lại rất khó khăn. Đến nay, ông là một trong 22 người khuyết tật của huyện Hoài Đức được nhận xe lăn của Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố Hà Nội và hỗ trợ nhân đạo cho trẻ em Việt Nam tổ chức. Đây là món quà rất ý nghĩa, góp phần động viên chia sẻ, giúp ông có phương tiện và điều kiện đi lại, sinh hoạt, vươn lên hòa nhập cùng cộng đồng. Ông Nguyễn Văn Minh, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức chia sẻ.
Trước hết là tôi xin cảm ơn các đoàn thể đã quan tâm đến những người khuyết tật như chúng tôi để mà có được cái chiếc xe lăn này thì giúp phần tôi đi lại nó thuận tiện hơn trong công việc, ví dụ như là muốn.
Huyện Hoài Đức hiện có khoảng 5.000 người khuyết tật, đa số người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, nhất là những người khuyết tật nặng, chỉ có hơn 30% người khuyết tật có hoạt động tạo thu nhập, số còn lại chủ yếu sống dựa vào gia đình, người thân và được nhà nước trợ cấp xã hội. Những năm qua, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện đã phối hợp với các nhà tài trợ tổ chức nhiều đợt trao tặng xe lăn cho các đối tượng người khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Bà Ngô Thị Định, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức cho biết.
Tôi bị cái chân này là năm 2020, hôm nay là được ban lãnh đạo ở trên huyện Hoài Đức và nhà tài trợ. Tôi rất vui mừng và tôi khấn khởi cho tôi cái xe này, tôi không đi lại được. Bây giờ thuận tiện cho tôi được đi lại, tôi rất vui mừng.
Đã từ nhiều năm nay, được sự tài trợ của các tổ chức Sứ mạng Xe lăn Nhân đạo, Tổ chức Trả lại Tuổi thơ, Tổ chức Hỗ trợ Nhân đạo cho Trẻ em Việt Nam. Mỗi năm thông qua Trung ương hội đã phân bổ cho Hà Nội 520 xe lăn. Số xe này được thành hội cân nhắc lựa chọn đối tượng đang có nhu cầu bức thiết nhất tại các quận huyện thị và được các cấp hội từ trung ương đến hội cơ sở quan tâm, trao tận tay từng người khuyết tật, gia đình người khuyết tật. Đó là những người khuyết tật vận động còn sức khỏe có thể dùng xe lăn làm phương tiện hỗ trợ trong phục hồi chức năng lao động, người khuyết tật cao tuổi do tai biến dẫn đến bại liệt, trẻ em khuyết tật mong muốn được ra ngoài, giao lưu với mọi người xung quanh. Ông Phan Tiến Bình, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi thành phố Hà Nội cho biết.
Trong cái quá trình cấp phát thì chúng tôi được sự ủng hộ, hỗ trợ rất tích cực của Ủy ban Nhân dân các quận huyện và đặc biệt là các cái phòng lao động, thương binh, xã hội đã phối hợp cùng với Ủy ban Nhân dân các phường, các xã nắm bắt các đối tượng khuyết tật vận động trên địa bàn để lập danh sách gửi cho hội chúng tôi để kết hợp với nhà tài trợ đến tận nơi trao những chiếc xe lăn cho những người khuyết tật vận động.
Chương trình trao tặng xe lăn cho người khuyết tật đã được Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi thành phố Hà Nội huy động bằng nhiều hình thức khác nhau thông qua các tổ chức trong nước và quốc tế và là một trong những hoạt động thường niên của hội nhằm đem lại cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn đi lại được thuận tiện hơn. Hiện trên địa bàn thành phố có khoảng 140.000 người khuyết tật. Trong những năm qua, bằng nhiều cách làm khác nhau, hàng vạn chiếc xe lăn đã được trao tặng cho những người khuyết tật. Ông Nguyễn Tiến Thuật, Phó trưởng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Thường Tín và ông Phan Tiến Bình, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi thành phố Hà Nội cho biết thêm.
Kế hoạch tiếp theo của hội là thông qua chương trình tài trợ thì chúng tôi luôn luôn mời các nhà tài trợ là những người đại diện cấp phát cho chúng ta đi cùng để họ thấy được những đối tượng trên địa bàn thành phố Hà Nội chúng ta khó khăn như thế nào để về tiếp tục họ vận động cho các tổ chức ở bên Mỹ để tiếp tục vận động để gửi thêm hàng viện trợ trong các năm tiếp theo. Và đặc biệt là với các nhà tài trợ của nước ngoài, những nhà tài trợ truyền thống thì chúng ta phải đảm một cái yêu cầu hết sức là khắt khe là đúng đối tượng.
Những chiếc xe lăn ấm áp tình người được trao tặng đã góp phần chia sẻ khó khăn và giúp người khuyết tật trên địa bàn thành phố phục hồi chức năng, di chuyển thuận lợi trong các hoạt động của đời sống, góp phần nâng cao sinh kế của các cá nhân, gia đình và xã hội.
Tiếp tục là phần tin. Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá điều kiện hoạt động và duy trì điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới tại một số trung tâm đăng kiểm. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, đây là một trong những hoạt động của Cục nhằm mở lại và duy trì hoạt động của các trung tâm đăng kiểm trên cả nước, góp phần tăng năng suất kiểm định, nỗ lực phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Thời gian thực hiện kiểm tra đánh giá từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 20 tháng 6 năm 2023 tại trung tâm đăng kiểm. Cục Hàng không Việt Nam sẽ triển khai thực hiện thí điểm tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với khách hàng làm thủ tục đi máy bay đồng loạt tại 22 sân bay từ ngày 1 tháng 6 tới. Cụ thể, việc thí điểm thực hiện đồng loạt tại các cảng hàng không từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 1 tháng 8 năm 2023 đối với chuyến bay nội địa, chấp nhận tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với hành khách làm thủ tục đi máy bay thay thế căn cước công dân, chỉ thí điểm với hành khách tự nguyện. Hiện Cục Hàng không Việt Nam đã tích cực triển khai đến các cơ quan, đơn vị liên quan trong ngành hàng không. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Vào 9 giờ 31 ngày hôm nay, 30 tháng 5 theo giờ địa phương tại Trung tâm Phóng vệ tinh Cửu Tuyền, Trung Quốc sẽ lần đầu tiên đưa phi hành gia dân sự vào vũ trụ. Bước tiếp theo của chương trình vũ trụ đã được đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ. Được biết phi hành đoàn sẽ ở lại trạm Thiên Cung đến tháng 11, cho đến khi các phi hành gia mới thay thế trong sứ mệnh Thuần Châu 17. Theo hãng tin Kyodo của Nhật Bản, thì Triều Tiên đã thông báo cho chính phủ nước này về kế hoạch thiết lập vùng biển nguy hiểm trong khoảng thời gian trên, đồng thời thông báo cho Tổ chức Hàng hải Quốc tế về kế hoạch phóng vệ tinh của nước này. ngay lập tức phía Nhật Bản bày tỏ lo ngại Triều Tiên có thể sẽ phóng thử một tên lửa đạn đạo thay vì một vệ tinh như đã thông báo. Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã ra lệnh chuẩn bị tiêu diệt các tên lửa của Triều Tiên và chuẩn bị triển khai các đơn vị tên lửa PAC-3 với Okinawa. Trong khi đó, thì Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc ngay lập tức đã họp khẩn, còn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã hối thúc Triều Tiên rút lại kế hoạch phóng vệ tinh. Tổng thống Ukraine Zelensky vừa qua đã trình bày một dự luật áp đặt các biện pháp trừng phạt Iran lên tới 50 năm liên quan đến cáo buộc cung cấp vũ khí cho Moscow. Nếu được Quốc hội Ukraine thông qua, thì dự luật sẽ ngăn hàng hóa của Iran quá cảng tại Ukraine và ngăn Iran sử dụng không phận của nước này, đồng thời áp đặt hàng loạt những biện pháp trừng phạt như thương mại, tài chính và công nghệ khác đối với Iran cũng như công dân Iran. Theo ông Andriy Zemak, tránh văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelensky, ngoài ra thì luật cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt Iran trong lĩnh vực thương mại, tài chính và công nghệ đối với các thực thể và công dân nước này. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã kêu gọi Kosovo xuống thang giảm bớt căng thẳng với Serbia. Lời kêu gọi của lãnh đạo NATO được đưa ra 2 ngày sau các cuộc đụng độ giữa cảnh sát Kosovo và những người biểu tình phản đối việc các thị trưởng người Albania nhậm chức tại những khu vực người Serbia sinh sống. Một tuyên bố chung từ các đại sứ quán Mỹ, Vương quốc Anh, Italy, Pháp và Đức và văn phòng EU tại Pristina đã cảnh báo Kosovo chống lại bất kỳ biện pháp nào khác nhằm buộc tiếp cận các tòa nhà của thành phố. Các nhà khoa học vừa phát hiện thêm 5.000 loài sinh vật mới sinh sống dưới đáy biển tại một khu vực còn nguyên sơ ở Thái Bình Dương. Theo Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Anh, một bên tham gia nghiên cứu thì khu vực này là quê hương của rất nhiều loài sinh vật, kể cả những loài cá kỳ lạ phát hiện mới sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với kế hoạch khai thác khoáng sản ở khu vực nằm giữa Hawaii và Mexico này. Các nhà khoa học cho biết sẽ làm việc với các công ty khai khoáng để hạn chế tối đa tác động của các hoạt động khai khoáng đến hệ sinh thái. Thành phố Halifax, phía đông của Canada, đã công bố tình trạng khẩn cấp sau khi cháy rừng buộc người dân phải sơ tán, thiêu cháy nhà cửa và gây mất điện. Cháy rừng đã hoành hành ở Canada trong nhiều tuần. Trong tháng này, tỉnh Alberta ở phía tây Canada cũng đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi hàng chục nghìn người phải sơ tán trong đợt cháy rừng nghiêm trọng chưa từng có.
Bản tin thể thao.
Như vậy là sau nhiều ngày chờ đợi, cổ động viên Chelsea đã biết được danh tính thuyền trưởng của đội bóng. Đó là Mauricio Pochettino, cựu huấn luyện viên của Tottenham và Paris Saint-Germain. Mặc dù trang chủ của đội bóng chưa đưa tin, nhưng những tờ báo lớn nhất của Anh đều đã đăng tải tin tức này. Pochettino đã đề đạt yêu cầu chuyển nhượng hè 2023 khi ông muốn Chelsea bổ sung thủ môn, tiền vệ trung tâm và tiền đạo. Chelsea đang có trên dưới 10 cầu thủ tấn công, nhưng chỉ có 2 tiền đạo cắm là Aubameyang và Armando Broja. Trong khi Aubameyang đã qua thời kỳ đỉnh cao, Broja chưa đáp ứng được lòng tin mỗi khi thi đấu với chỉ một bàn sau 18 trận mùa này. Huấn luyện viên Pochettino dự kiến nhận lương khoảng 7,5 triệu bảng một mùa tại sân Stamford Bridge. Mức thu nhập cao thứ 5 ở giải đấu sau Mikel Arteta là 9,5 triệu bảng, Erik ten Hag 10 triệu bảng, Jurgen Klopp 15 triệu bảng và Pep Guardiola 20 triệu bảng. Cựu huấn luyện viên Tottenham sẽ bắt đầu công việc tại sân Stamford Bridge ngay từ đầu tuần tới. Khi mùa giải 2022-2023 chuẩn bị khép lại, Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp của Pháp đã tổ chức buổi lễ trao giải thường niên cho các cá nhân. Tại đây, tiền đạo Kylian Mbappe có lần thứ tư liên tiếp chiến thắng danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất của Ligue 1. Mùa giải vừa qua, tiền đạo 24 tuổi ghi được 28 bàn, 6 kiến tạo cho Paris Saint-Germain ở Ligue 1. Lúc này Mbappe cũng đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới giải đấu sau 37 vòng. Mbappe xác nhận tiếp tục gắn bó với Paris Saint-Germain vào mùa giải tới. Dù được chọn vào đội hình tiêu biểu, Messi không có mặt ở buổi lễ trao giải vừa qua. Thay vào đó, siêu sao 35 tuổi xuất hiện tại buổi hòa nhạc được tổ chức ở Barcelona, Tây Ban Nha. Truyền thông Anh cho rằng động thái trên chỉ là dấu về việc Messi có thể rời Paris Saint-Germain ngay mùa hè này. Hợp đồng giữa Messi và đội bóng công viên các hoàng tử hết hạn vào tháng 8 tới. Chuyên gia chuyển nhượng nổi tiếng Fabrizio Romano khẳng định Messi sẽ không gia hạn với Paris Saint-Germain. Lúc này, chủ nhân của 7 quả bóng vàng đã nhận được lời mời trị giá 500 triệu đô la Mỹ để đến thi đấu ở Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, Messi nhiều khả năng ở lại chơi bóng ở châu Âu.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết ngày hôm nay, 30 tháng 5 năm 2023. Khu vực Hà Nội, sáng và chiều có mây, không mưa, trời nắng nóng, nhiệt độ từ 35 đến 37 độ, tăng 2 độ so với hôm trước. Độ ẩm tương đối phổ biến từ 51 đến 68 độ C. Mật độ mây từ 45 cho đến 63%. Tối và đêm nay, khu vực Hà Nội có mây, trời quang, không mưa, nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 27 đến 29 độ. Độ ẩm trung bình phổ biến từ 72 đến 85%, mật độ mây từ 1 đến 2%. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Bảo Nhật và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự tiếp theo.